This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay xin thân ái chào tất cả quý vị. Hôm nay Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ phụ trách cái một tiếng đồng hồ này. Thì bên ngoài chắc quý vị cũng đang bắt đầu xôn xang để chuẩn bị đón Tết. Thật sự là cũng còn 2 tuần phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Đúng như vậy, hết tuần này là tới ngày thứ bảy tuần sau, đó là cái ngày mùng 1 Tết, tức là tối thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ đón giao thừa. Nên là bây giờ đó, chuẩn bị đón ông Táo, đưa ông Táo đi về trời rồi, thành ra là mọi người xôn xao lắm cô Phương Nam.
Vâng, thành ra trong cái không khí xôn xao của ngày Tết thì hôm nay chúng ta nói về cái Tết Giáp Thìn. Tại vì thời gian trôi nhanh quá, tôi mới nhớ là tôi mới vừa mới nói với lại Khôi Nguyên về cái Tết con mèo, về con mèo móng đỏ gì đó. Mà bây giờ lại đến Tết nữa rồi, mà năm nay là Tết Giáp Thìn. Thì chúng ta thấy là trong cái 12 con giáp thì chúng ta cũng nói rất nhiều về cái ngày Tết. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhấn mạnh về cái Tết Giáp Thìn. Tại vì trong 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, thì chúng ta thấy trong 12 con giáp đó thì chỉ có một cái con duy nhất là con rồng, tức là con Thìn đó. Đùa năm Thìn đó là con rồng đó. Thì con rồng này nó có phải là một cái con vật mà có thật không hả?
Không, cái này nhiều em nhỏ cũng tưởng là con rồng là nó có thật, nhưng mà thật ra con rồng chỉ là một cái sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà nó lại được vinh dự trong nhiều con tưởng tượng lắm. Nhưng mà nó lại được vinh dự nằm trong 12 con giáp đó cô Phương.
Đúng. Và thành ra là ngày hôm nay nhân thể này thì chúng ta hãy nói về con rồng, tại vì rất nhiều người không biết con rồng là cái con gì, tại vì chúng ta không thấy nó hàng ngày. Và tại sao chúng ta lại có con rồng, và con rồng mặt mũi hình dáng nó ra làm sao? Thành ra hôm nay chúng ta nói về cái con rồng. Thì chúng ta thấy là cái con rồng này đó, trong 12 con giáp đó, thì có 7 cái con được gọi là thuần hóa, được training. Đó là con chó nè, con mèo, con gà, con heo, con ngựa, con trâu, con dê. Và 4 cái con hãy còn là những cái con vật mà nguyên của nó chưa có được, không có được huấn luyện gì hết á. Thì đó là con chuột, con hổ, con rắn và con khỉ. Riêng con rồng là một con vật có tính chất thần thoại. Mà cái con rồng này đó thì cả phương Đông và phương Tây cũng đều có. Mà cái con rồng của phương Tây thì nó có tính chất hung dữ hơn. Nhưng mà con rồng ở phương Đông nhé, theo phương Đông của chúng ta thì con rồng này nó là một trong 4 linh vật. 4 linh vật này là Long, Ly, Quy, Phượng. Thì bây giờ cái Long, Ly, Quy, Phụng đó là Khôi Nguyên có thể nói ra, diễn ra là Long, Ly, Quy, Phụng là cái con gì không?
Long là con rồng.
Là con rồng.
Lân là kỳ lân.
Ly là lân,
lân,
rồi quy
là con rùa,
rồi
phụng là con phượng hoàng đó.
Đúng rồi, trời, Khôi Nguyên giỏi tiếng Hán quá. Thì là Long, Ly, Quy, Phụng, thì một trong 4 linh vật. Và linh vật thì chúng ta thấy là người phương Đông vì nó là linh vật, thành ra con rồng này nó tượng trưng cho quyền uy, cho sự cao quý và cho sự linh thiêng. Thành ra là đa số là chúng ta thấy ở trong hoàng tộc là được sử dụng con rồng, các vua này, các hoàng thân, quốc thích, rồi hoàng hậu này, thì còn có được có mặc những cái áo và những cái trang trí trên tóc, trên mũ thì đó là con rồng, chẳng hạn đôi hài cũng là rồng.
À, long sàng là cái đồ cái nằm đó của ông vua, còn long bào là cái áo của ông vua.
Ghế của ông vua gọi là gì?
Long ỷ.
Long ỷ, đúng rồi, con Nguyên giỏi quá, giỏi giỏi về chữ Hán quá trời. Mặt của ông vua gọi là gì?
Long nhan.
Đúng.
nhưng mà nó có những cái địa điểm đó mà nó quan trọng đó, nó cũng lấy theo con rồng, thí dụ như là Thăng Long.
Đúng
cũng
rồi.
Là long nè.
Thăng Long là gì?
Là cái kinh đô của nước Việt hồi xưa.
Nhưng mà
đó.
Tại sao thăng là cái
bay
gì?
Bay lên trời đó, đó. Thăng Long là bay lên trời.
Rồi gì? Hạ
rồi,
Long.
Hạ Long là con rồng bay xuống đất.
Bay xuống đất.
Đó
là vịnh Hạ Long đó.
Yeah.
Đó. Thành ra là người ta hay nói về con rồng.
Yeah.
Thì khi mà có một cái sự gì đó nó hơi có tính chất là cao quý, linh thiêng và quyền uy. Đó. Thì con rồng nó có cái đặc điểm như vậy. Thì bây giờ chúng ta tả hình dáng con rồng nha. Thì Khôi Nguyên có nhìn thấy con rồng bao giờ không?
Mình có thấy đâu, mình thấy trong
hình
mình thấy trong phim hoặc là những cái hình vẽ thôi, chứ con rồng thì hình như chưa có ai thấy hết.
Chưa ai
toàn
thấy.
Là truyền miệng không à.
Mà rất đẹp đúng không?
Dạ, rất là đẹp,
rất là
uy phong,
rất là đẹp.
Ngạo nghễ.
Rất là đẹp.
Dạ.
Thì bây giờ trong mấy cái ngày mà đầu năm Tết đó, chúng ta hay thấy có múa lân và múa rồng.
Đúng rồi.
Khôi Nguyên có nhìn thấy múa rồng không?
Có con thì nó sẽ có một cái con rồng rất là dài, có những cái cây nó chống lên rồi xong người ta đi uốn lượn xung quanh.
Đúng rồi. Yeah. Mà cái con rồng nó rất dài nha, đặc điểm là nó rất dài, thành ra cái múa rồng rất là đẹp, tại vì nó lượn sóng. Đó. Thành ra bây giờ chúng ta hãy tả con rồng đi. Con rồng thật sự nó là một cái con vật trong trí tưởng tượng. Thành ra người ta tạo cho một cái hình ảnh con rồng là một vật linh thiêng và quyền uy. Thành ra con rồng nó sẽ tổng hợp bởi 9 con. Và chúng ta thấy là người Á Đông luôn luôn cái số 9 là quan trọng, cái gì cũng cửu, cái gì cũng số 9 hết á. Thành ra con rồng nó được tổng hợp bởi 9 con. Cái đầu của nó là đầu con lạc đà. Cái sừng đó là sừng hươu. Cái mắt nó là mắt thỏ. Tai là tai bò. Cổ là cổ rắn. Bụng là bụng ếch. Vây là vây cá chép. Đó, vây cá chép này nó có tính chất là màu sắc nó âm dương ngũ hành. Đó. Rồi cái móng là móng con chim ưng. Và bàn chân là bàn chân hổ. Thì chúng ta thấy là con vật này, nó con rồng nó tổng hợp tất cả những cái gì gọi là đẹp nhất, ưu tú nhất của những cái con vật. Thành ra chúng ta thấy là tổng hợp bởi 9 con. Và riêng cái con rồng Việt Nam thì chúng ta phải liên quan tới cái gì?
Con rồng Việt Nam là con rồng cháu tiên.
Đúng rồi.
À.
Là ai vậy? Đời
là Lạc Long Quân.
Hôm nay là tôi khảo bài anh trẻ tuổi Khôi Nguyên này thì cũng sofa là rất là thuộc bài. Lạc Long Quân có cái gì hả?
Có trăm con, đó là trăm con lên rừng, trăm con xuống biển.
Trăm trứng trước đã.
Trăm trứng. 50 lên rừng, 50 xuống biển.
Đúng rồi. Thành ra là chúng ta đó là coi như là trong cái chuyện mà huyền thoại của dân Việt Nam là chúng ta là hậu duệ của con rồng cháu tiên, tức là chúng ta rất là ngon lành, đúng không? Con rồng cháu tiên thì là trăm quả trứng, thì 50 năm nở ra là trăm đứa con trai nhé, trăm con trai, mà 50 người thì lên núi, 50 người xuống biển, thì chúng ta là cái người gì vậy? Chúng ta thuộc cái nhóm nào vậy? Trên núi hay dưới biển vậy?
Mình đây nè. Cái này không biết nhưng mà mình cũng biết mình cùng một góc.
Mình là thuộc qua Mỹ. Chúng ta là thuộc là dưới biển. 50 người lên núi là 50 người dân tộc thiểu số đó. Đó. Thì chúng ta cái đó là con rồng Việt Nam. Thì chúng ta thấy là con rồng nó có phối hợp bởi 9 con nha. Mà con rồng này cũng lại số 9 nữa. Nên ta có cái câu là long sinh cửu tử. Tức là con rồng nó đẻ ra 9 đứa con. Mà 9 đứa con này thật sự nó là những cái biến thể của con rồng. Thì cái chữ để tôi cũng kể ra sơ sơ, chín cái con rồng mà biến thể này, để chúng ta biết là tại sao mà có cái sự áp dụng nha. Thì cái tên nó hơi có tính chất Hán Việt một tí, nhưng mà tại hôm nay chúng ta nói rõ về con rồng. Thành ra đứa con đầu tiên tên là Bị Hí. Đó, thì con rồng này nó có đặc biệt là cái thân nó giống như cái rùa, giống như con rùa mà cái đầu là rồng. Đó, vì cái thân nó là cái mai rùa, thành ra nó mang vật nặng, nó thích văn chương. Thành ra khi mà chúng ta vào cái Quốc Tử Giám ở Hà Nội đó, chúng ta sẽ thấy có những cái con rồng mang cái bia của các tiến sĩ ngày xưa, thì cái lưng của nó là cái mai con rùa. Đó, thì đó là cái con rồng đầu tiên. Con rồng thứ hai là con là Si Vẫn. Thì con này nó đặc biệt, nó ở biển. Đầu thì là đầu rồng mà thân nó rất ngắn, mà cái đuôi của nó có đặc biệt là đập xuống nước một cái là nước nó vọt lên trên trời. Thành ra nó có tác dụng là nó diệt hỏa hoạn. Thành ra là chúng ta thấy là ở các áp dụng đó là ở các nóc của cung điện, chùa, chiền, đền đài, người ta hay khắc hình chạm trổ cái con rồng thứ hai này, là mục đích nó là để chấn hỏa, tức là không có bị hỏa hoạn đó, để con rồng nó sẽ đập tui rồi nước nó bắn lên. Đó. Rồi cái con thứ ba là con bồ lao, tức là con này nó ở biển, đặc điểm của nó là nó gầm, nó giống, nó hay la hét. Thành ra những cái con rồng này đó, người ta hay đúc quay chuông và đúc cái chuông chùa. Đó, thành ra là nó apply ở chuông chùa. Một con thứ tư là con bệ ngạn, tức là con này đó, nó giống như con hổ đó, cái răng nanh nó dài, nó sắc, nó thị uy. Thì nó hay cãi lý lẽ, thành ra là cái con rồng này người ta hay chạm trổ ở cửa nhà ngục và pháp đường. Rồi một con thứ năm là con thao thết, tức là mắt nó to, miệng nó rộng, nó có tính chất là nó tham ăn. Thành ra cái con rồng này thường thường người ta hay đúc trên các đồ dùng ăn uống, thí dụ là muỗng, thìa, rồi nồi. Đó. Rồi một cái con rồng nữa là con rồng toan nghê, là con này nó thích sự tĩnh lặng, nó thích ngồi yên ngắm cảnh khói hương. Thành ra con rồng này chúng ta sẽ nhìn thấy được khắc ở trên những cái lò đốt trầm hương ở trong các chùa chiền. Một con rồng cuối là con rồng tiêu đồ. Con rồng này nó có tính chất lười biếng, nằm ngủ, nó không thích người lạ xâm nhập vào các lãnh địa của nó. Thành ra con rồng này thường hay chúng ta nhìn thấy được khắc nạm chạm trổ ở những tay cầm của những cánh cửa ra vào. Ví dụ như là những cánh cửa hoặc là cái gate á, người ta hay khắc hình con rồng này. Thì cái con rồng này nó có mục đích là để nó đe dọa những kẻ lạ xâm nhập và nó bảo vệ sự an toàn cho chủ nhà. Thành ra vì như vậy, thành ra là hôm nay chúng ta nói sơ sơ về chín cái con rồng này, để chúng ta sẽ không thắc mắc khi chúng ta nhìn thấy những cái chạm trổ của những con rồng, chúng ta sẽ liên quan ra, sẽ là relate ra là tại sao những con rồng này lại được chạm trổ ở những cái chỗ đó. Thì ngoài ra nó cũng còn nhiều cái sự mà biến thể của những con rồng khác lắm. Thì người ta dùng vào địa lý phong thủy, rồi dùng vào trang trí và vân vân. Thì cái đó là đặc điểm của những con rồng mà chúng ta thấy là hoàn toàn bằng trí tưởng tượng. Thành ra chúng ta thấy về văn hóa Á Đông thì chúng ta cũng nên biết một tí về cái con rồng. Thì bây giờ năm nay là năm tuổi Thìn, tuổi Thìn tức là năm con rồng. Thì bây giờ vì những cái đặc điểm của con rồng đó, thành ra bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái đặc điểm của cái người cầm tinh tuổi Thìn.
Nhưng mà năm nay thì nhiều người nói là may mắn lắm. Tại vì cái tuổi Thìn đó là được nhiều người lựa chọn là để là tại vì có thể rằng là may mắn về con cái thì đẻ ra đó có thể nó sẽ có được những cái đặc tính hoặc là những cái ưu điểm của con rồng, thí dụ như rằng là dũng mãnh, thí dụ như là sung túc, uy nghiêm, có những cái lời đồn nói rằng là năm con rồng đó là nếu mà đẻ con ra năm con rồng đó thì rất là tốt.
Nhưng mà thường con trai phải không?
Không, con trai, con gái cũng vậy, con gái cũng vậy, tại vì cái bản chất của con rồng đó là uy nghiêm cao quý, thành ra là con trai con gái gì người ta cũng nói năm nay năm tốt. Thì cái đó thì nhiều người cũng tin nhưng mà có một số người không tin. Nhưng mà đối với những người mà cầm tinh con rồng đó hả, thì nó họ có đặc tính gì ta? Tức là họ uy nghiêm, họ chững chạc, họ
oai hùng hả? Mãnh liệt ha.
Yeah.
Đó, khí phách ha. Nhìn ra trông rộng ha. Bảo vệ những người phía sau mình.
Đúng
đó,
rồi.
Đó là cảnh báo nguy cơ cho những sự nguy cơ rình rập cho những người ở phía sau. Tức là họ có cái tính chất lãnh đạo. Do họ rất là thông minh.
Mà họ có nóng tánh không?
Rất nóng tánh.
Dạ, tại con rồng con rồng thì nhiều người nói rằng nó rất là hung dữ, rất là nóng tánh.
Rất là nóng tánh. Dạ. Nhưng mà nó rất là kiên trì phấn đấu. Và nó rất là trọng chữ tín.
Dạ.
Tại đại khái là nó có những cái tính chất của một người lãnh đạo. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy là đó là ưu điểm, đúng không? Thì bây giờ, khi một cái con rồng nó có những ưu điểm đó, nó đâu phải là chỉ có ưu điểm.
Đúng rồi, đúng không? Nó cũng
thì
có
cái khuyết điểm của nó là cái gì?
Tự cao tự đại hả?
Đúng rồi.
Tại vì
thành công quá, quyền uy quá. Đó, thành ra là sẽ dẫn đến cái sự tự cao tự đại. Thành ra những người con rồng đó vì những cái ưu điểm đó thành ra cũng phải để ý để tránh bị những cái tự cao tự đại này. Nóng tánh thành ra không kiềm chế được cảm xúc, thành ra dễ nói những lời tổn thương người khác. Và cái người này đó, cái con rồng này đó, nó rất là thẳng thắn, thật thà. Thành ra vì cái thẳng thắn đó, vì cái thật thà đó, thì cũng phải nên để ý. Trước khi làm điều gì, nên suy nghĩ kỹ. Chứ không thôi là vì nhanh quá, vì thật thà quá, thành ra hay make mistake. Và cái người con rồng này đó, vì hay là lãnh đạo là thành công nè, thành ra hay bị một cái nhược điểm là dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Thì cái đó nó là cái nhược điểm của người con rồng. Thì dĩ nhiên là chúng ta nói cái này là chúng ta nói theo cái tính chất là theo cái quan niệm Á Đông mà được lưu truyền và được tin tưởng từ hồi xưa tới bây giờ. Thành ra là vì nhân thể Tết thành ra chúng ta nói chuyện xưa tích cũ một tí. Chứ còn hiện giờ thời này thì chúng ta thấy cái con gì thì nó cũng giống nhau. Đúng không?
Nhưng mà đó thì nhiều người nói tại vì họ nghĩ rằng là năm rồng đó thì khi mà sinh con nó có sẽ có được cái số trời ban phú quý phúc lộc tràn đầy, thành ra đó là cái lý do. Nhưng mà phải hỏi cô Phương Nam ngay đó là tại sao đó người ta lại ưa nói cái câu rằng là rồng đến nhà tôm để làm gì? Tại vì con rồng đó thì nó đến nhà con tôm làm cái gì?
Thì
có những cái câu mà tục ngữ dân gian mình mà nhiều khi mình cũng không hiểu lắm.
Đúng rồi. Thì rồng đến nhà tôm có nghĩa là cái người cao quý này đến một cái nhà người bình thường. Đấy là người cao quý này đến nhà một cái người phó thường dân. Thì gọi là ở đây là rồng đến nhà tôm. Ví dụ như là mình đón một người khác tới đó. Mình nói câu đó có nghĩa là mình chọc cái người khác đó, mình muốn khen ngợi người khác đó là người cao quý. Rồng đến nhà tôm, người cao quý đến nhà của người phó thường dân, gọi là rồng đến nhà tôm.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này liên quan đến Tết Giáp Thần của chúng ta, khi mà còn có khoảng vài ngày nữa thôi, tức là còn khoảng 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ đón cái Tết Giáp Thần. Thì ngày hôm nay Giáp Thìn, ngày hôm nay chúng tôi nói về đề tài con rồng trong văn hóa, trong cái tín ngưỡng của người Việt của chúng ta, cũng như rằng là ý nghĩa của năm Giáp Thìn như thế nào. Thưa cô Phương Nam, như vậy đó thì trong những cái chương trình về Tết chúng ta nói hồi trước đó là thí dụ như rằng là Tết con gì thì chúng ta sẽ sắm Tết màu gì, trang trí như thế nào. Nhưng mà năm con rồng đó thì nhiều người nói rằng là không phải chỉ có Tết, cho con rồng nó xuất hiện trong tất cả các mặt trong đời sống của người Á Đông. Thí dụ như đi chùa cũng gặp con rồng. Rồi ví dụ như rằng là đi đến những cái nơi nào mà trang nghiêm thì đều thấy có con rồng hết. Như vậy thì chúng ta trang trí Tết con rồng như thế nào?
Ở ngoài chợ đó, năm nay thì tôi vừa mới đi vào mấy cái chợ ở Á Đông đó, thì tôi thấy người ta bán những con rồng. Người ta có bán những con rồng dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như là những cái con rồng mà dưới hình thức giống như cái mấy cái đèn dép á. Một cái đầu, một cái là đầu, một cái là đuôi, xong mình kéo nó ra thành cái con rồng dài đó.
Nhưng mà đặc biệt đó cô Phương Nam, tại vì cô Nguyên thấy là nhiều năm rồi, nhưng mà chỉ có năm con rồng này đó, thì mấy cái cơ sở thương mại của người Mỹ họ cũng chạy theo cái năm con rồng này. Thí dụ như ở Costco họ có bán những cái chai rượu hình con rồng.
Đúng rồi.
Thế mình thấy năm nay mình hơi ngạc nhiên, đó là chắc là có thể là tại vì con rồng nó cũng mang cái màu sắc linh thiêng của Á Đông cũng của lẫn như là người châu Âu. Thành ra là họ cũng rất là tôn sùng con rồng. Đi đâu cũng thấy, thí dụ họ bán những cái loại kẹo mứt mà có hình con rồng để trưng Tết, hoặc là rất là nhiều những cái mặt hàng mà người Mỹ họ tạo ra để phục vụ cho Tết con rồng này, thì chắc có lẽ là họ cũng tin tưởng vào con rồng.
Dạ, yeah, thì họ rất là tin tưởng và họ cũng thấy, thật ra người Mỹ là họ commercial, tức là họ thương mại. Năm con nào thì họ cũng làm cái con đó.
Nhưng mà thí dụ như là mấy cái năm trước mình đâu có thấy đâu, thí dụ như năm con chó, năm con trâu, năm con chuột mình hơi không thấy.
Có lẽ là con rồng nó tượng trưng cho Á Đông.
Yeah.
Nó tượng trưng cho châu Á. Nó tượng trưng cho một cái nền văn minh về phương Đông. Đó, thành ra là, và con rồng thật ra nó rất là đẹp.
Nó uy nghiêm.
Nó rất uy nghiêm và rất là đẹp luôn.
Mặc dù là nó không có thật, nó chỉ dựa theo cái trí tưởng tượng của con người, thành ra mỗi một người có thể sáng tạo ra hoặc là vẽ ra để mà biến thể ra một con rồng. Thành ra là có những cái cuộc thi mà họ kêu thi vẽ con rồng đó, nhiều người ra làm ra rất là đẹp, mặc dù không ai biết nó con rồng là cái con nó như thế nào.
Đúng. Người ta có thể tưởng tượng cái gì đẹp nhất thì người ta cho nó một cái đặc điểm của cái con rồng mà họ vẽ. Thành ra là con rồng nó rất là đặc biệt mà rất là Á Đông.
Khôn Nguyên nhớ có một năm khi mà chúng ta làm cái chương trình mà Tết về năm con chuột, thì cô Phương Nam có giải thích rằng là con chuột tại sao nó lại đứng đầu. Nhưng mà nhiều người cắt cớ đó là con rồng là uy nghiêm, có thể nói là hàng đầu luôn trên thế giới này, tại sao nó lại không được xếp đầu tiên mà nó lại thua một con nhỏ xíu như con chuột vậy?
Thì đó, thành ra là mình mới thắc mắc, mà mình cũng thắc mắc là tại sao con rồng nó lại nằm trong cái 12 con giáp này mà lại đứng giữa.
Đó, bởi vậy.
Coi như là dần thân, tí sử dụng là thìn rồi tị. Nó đứng giữa là, nó đứng giữa con mèo và con rắn. Đó, thì mình không hiểu tại sao nó xếp hàng giữ như vậy.
Chắc là nếu mà quý vị nào nghe bên ngoài, chắc quý vị có thể nào giúp chúng tôi giải đáp cái thắc mắc này. Thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình nhân cái dịp Tết Giáp Thìn sắp tới, để mà có thể chia sẻ về những cái Tết của quý vị trong những năm vừa qua như thế nào. Và đặc biệt đó là năm nay là năm con rồng, là năm may mắn, sung túc, được nhiều người kỳ vọng, thì quý vị có kỳ vọng gì hoặc là có hy vọng gì cho một năm mới 2024 hay không? Quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý vị gọi vào để đóng góp những tất cả cái gì liên quan đến con rồng mà quý vị biết, để chúng ta có thể làm giàu thêm cái kiến thức của chúng ta về con rồng. Rồi một cái nữa là cái chữ rồng đó, mình nghe câu gì nữa, thìn tuất sửu mùi, đúng không?
Cái đó thì hạp, tam hạp,
tứ hành xung thìn tuất sửu mùi là tứ hành xung, tức là bốn cái con đó gặp nhau là thế nào cũng có chuyện. Thành ra mình nhớ là cái con thìn đó là nó đi với lại nó không thích con chó này, không thích con trâu này. Thìn tuất sửu mùi,
mùi là con dê.
Thìn tuất sửu mùi có mùi là con dê.
Nhưng mà đó thưa cô Phương Nam, đó khi mà thì để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên ạ. Quý vị đã cướp đường dây. Nếu quý vị đang nghe chương trình, muốn gọi vào đóng góp hoặc là tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với cô Phương Nam và Khôi Nguyên với đề tài là Xuân Giáp Thìn 2024, thì quý vị có thể gọi vào và đóng góp qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhiều người nói đó, con rồng đó thì thường đó là cô độc, tại vì nó to quá. Thành ra nó đâu bây giờ nó sống được bầy đàn với nhau đâu, có chỗ nào mà chứa một bầy.
Nó có tính chất lãnh đạo mà.
Với lại nó là con kiêu ngạo, thành ra nó không chịu sống chung với ai. Thành ra những người mà tuổi thìn á, thì họ nói rằng là thường họ gọi là cô độc, ít bạn. Tại vì người ta không dám tới gần. Tại cái nó có cái bản chất của người một người lãnh đạo đó, thành ra là người ta cũng sợ. Cái điều đó có đúng không ạ?
Thì cũng có. Rồng đến nhà tôm mà.
Ồ,
thì mấy tôm mới chơi với nhau nhiều hơn. Đó, về trong các thứ trái cây, đố cô Nguyên biết có cái gì mà
thanh long
đó
hoặc là xương rồng, cây xương rồng,
cây xương rồng,
cây xương rồng,
cây
thanh long hoặc long nhãn, rồi
thành ra năm nay trên bàn thờ nhớ để trưng quả thanh long,
nhưng mà nó lại không có vô cái câu đó. Không lẽ cầu vừa đủ xài long
thì cho long ở giữa rồi chung quanh là một mớ cầu dừa đủ dài hay cái gì đó đủ thứ đó. Thành ra là cái quả thanh long là một cái quả cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Để thật ra ăn thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà đều nhìn nó rất là đẹp. Thành ra là trong cái sự trang trí của cái mâm ngũ quả đó thì người ta hay bày cái quả thanh long. Thì bây giờ cái năm Giáp Thìn nhá, thì đại khái là năm Giáp Thìn cái tuổi con rồng là đa số là được người ta nghĩ đến những cái điều tốt đẹp, những điều thành công hơn là những cái điều không có hay. Rồi bây giờ sau khi chúng ta nói đến cái Tết Giáp Thìn rồi thì bây giờ chúng ta nói một cái cách thực tế trở lại đi. Thì cái Tết Giáp Thìn năm nay là mọi người chúng ta đón xuân như thế nào, chuẩn bị làm cái gì?
Thì năm nay đó nhiều người nói, nhưng mà trước hết, trước khi trả lời câu hỏi của cô Phương Nam đó, thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây và chúng tôi đang nghe đây.
Hello, chào anh
Khôi Nguyên
chị Nam Phương, chào Khôi Nguyên. Năm Tết sắp tới thì nói là năm rồng á, thì đài nói về ba cái chuyện mà rồng, thì nói chung á, rồng á, thì nó cao quý, thì mà sanh con trai đó, con rồng á, thì nói chung mà thì ai cũng tính là cái kiểu rồng nó tốt, đó là cao quý thôi. Còn con gái mà sanh con cọp á thì không tốt, đại khái cọp thì cũng ấy, nhưng mà con cọp thì nó cao số. Còn ba với lại tí xíu dành nào thìn thì ngọ á, thì nó có câu chuyện nó kể đó, thì con chuột á thì nó nhỏ mà sanh nó đứng đầu á, thì nó cũng có mục đích, là có câu chuyện nó kể rồi xưa là có màn đi thi đó, thi là nếu ai mà đi qua trước á thì sẽ thắng. Thì ra có con trâu á, thì con chuột nó lanh, nó nhảy lên lưng con trâu á, thì khi mà bò đi qua sông á, thì cùng với con trâu qua ấy trước, mà con chuột nó nhảy trước lên bờ rồi, thành ra con trâu nó phải thua tí là đứng trên đầu là trên là như vậy, nó lên chuột nó lanh lẹ, nó hiểu, nó ấy, nó ấy, chứ còn là con chuột mới là vậy, thì mới gọi là tí sự dần là tìm thì ngọ mùi thanh dầu tốt thời, đại khái như vậy đó, đại khái. Nói chung là cái tuổi con nào thì cũng cực hết cả. Thì ta nhiều người thì ta nói vụ con hợi là con heo á thì sanh ra sẽ sướng, tức là ăn không nằm ấy cũng có tiền có bạc, đó là tùy theo cái tuổi, tùy theo suy nghĩ thôi. Nhưng mà năm con rồng á thường là người ta sanh, thích là sinh người đàn ông nhiều hơn, đàn bà thì sợ nó cực, nó cao số. Nhưng mà thường á thì ta nói á, năm con rồng á thì nó loạn nhiều hơn, chứ còn nó yên bình nó thì sẽ khó, nó năm rồng nó loạn lắm. Tôi không biết thằng nghĩ như vậy đúng không đó, theo tôi ý tôi vậy đó. Chị Nam Phương có ý kiến gì không, anh Công Nguyên trẻ thì có ý kiến gì không đó, cho ý kiến vậy thôi, không biết đúng không.
Vâng, thì thật ra đó, mỗi một cái năm con gì đó thì mình nghĩ, mình ngẫm nghĩ lại đó, mình thấy nó cũng có một cái phần ảnh hưởng. Hoặc là cái tuổi người cầm tinh cái con gì đó thì mình thấy nó cũng có cái phần nào đó ảnh hưởng một phần nào. Có lẽ là do cái sự thụ hưởng cái như là khí ở trong trời đất của cái năm đó, thành ra là nó cũng có ảnh hưởng phần nào. Dĩ nhiên là cái đó là theo cái sự giải thích của người Á Đông. Thì cái năm mà có lẽ nếu mà mình phân tích như vậy thì chắc năm Hợi là cái năm mà nhàn nhất. Thầy nói là năm Hợi thật ra là năm nhàn nhất, tại vì mình thấy rõ ràng con heo nó chả làm gì chứ, nó được người ta cho ăn nhá, xong vẫn nằm ngủ, xong rồi chờ đến ngày nó mập lên rồi người ta đem nó đi thì nó hóa kiếp thành con khác.
Nhưng mà nếu như vậy thì nếu nói như vậy không lẽ năm Sửu là cái năm gọi là cực nhất hả? Tại vì
là cây.
Nhiều người nói khi mà qua tới Mỹ rồi thì ai cũng tuổi con trâu chứ không có con rồng con gì á, tại vì thấy cứ cày suốt năm suốt tháng. Nhưng mà thì mỗi một năm đó nó đều có một cái đặc trưng riêng, hoặc là người ta mỗi một năm đầu năm thường người ta cũng đều mong muốn, bất kể là năm con gì thì cũng đều mong muốn những cái cái tốt đẹp nhất đến cho một năm cả. Nhưng mà đặc biệt đó thì năm con rồng đó thì nhiều người tin tưởng hơn, tại vì con rồng là một cái con vật rất là linh thiêng và có ý nghĩa huyền thoại trong lịch sử cũng như là trong văn hóa Á Đông, nên vì thế nhiều người nói rằng là năm con rồng đó thì chắc chắn rằng là nhiều điều may mắn sung túc rồi, rằng là gấp đôi, tại vì con rồng nó uy nghiêm, nó to lớn, cái nên là người ta cũng hy vọng, thì chắc rằng là hy vọng như vậy. Nhưng mà năm vừa qua đó là năm con mèo, thành ra thấy nó có vẻ xìu xìu. Kinh tế thì nó cũng èo uột, rồi người ta cũng thấy rằng là lạm phát này nọ kia cũng không có ổn lắm, nên là nhiều người cũng hy vọng là năm con rồng này chắc là nó cũng cải thiện hơn so với năm con mèo đó cô Phương Nam.
Tôi cũng hy vọng như vậy, tại vì năm con mèo thì thực sự là nó cũng không có những cái đặc tính để mà có sự thành công hay gì. Con mèo thì nó chỉ mềm mại, nhẹ nhàng, uyển chuyển đó, thành ra là mỗi một năm nó cũng có một cái sự gì đó mà chúng ta thấy là cũng cái chuyện mà 12 con giáp cũng hay, là tại vì mỗi năm chúng ta trở lại sau một cái chu kỳ một năm thì chúng ta thay đổi thành một cái năm mới, thì cái đó nó cũng là một điều rất là hay để chúng ta coi như là xóa sổ 12 là tháng trước để chúng ta bắt đầu một cái năm mới 12 tháng sắp sửa tới. Thành ra là trong cái tinh thần mà đón Tết đó thì bây giờ chúng ta nói những cái chuyện sơ qua, những cái chuyện thực tế là chúng ta làm gì cho ngày Tết.
Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một cái vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Hello, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Dạ, tôi kính chào Dr. Phương Nam với anh Khôi Nguyên, khán giả trên đài, tôi là Phong.
Dạ, chào anh
Phong. Dr. Phương Nam ơi, năm tới mình, năm sắp tới này gọi là năm Giáp Thìn phải không, Dr. Phương Nam?
Dạ, vâng.
Dạ vâng, thì để tôi phân tích nha. Giáp có nghĩa là gần ha. Thìn có nghĩa là rồng. Như vậy năm Giáp Thìn gọi là cái gì? Gần rồng.
Dạ.
Nhưng mà chữ rồng á, nó xin lỗi người miền Nam mà nó không có nói chữ OR được, thành ra nó tôi nói chữ giờ là gần dòng. Mà gần dòng nó lái lại đó là rồng dần. Thành ra tôi nhắn nhủ với những người Việt Nam, nhất là những người mà đồng hương của mình còn ở bên trống bên xuống Việt Nam đó. Năm Giáp Thìn này rồng dần là vừa rồi đó. Chịu khó tập đi.
Dạ vâng, cái ý của anh Phương Nguyên hiểu, tại vì năm nay đó ở trong nước đó người dân bớt bát lắm, cửa hàng rồi dạ vâng, người ta bớt bát lắm, là công nhân thì mất việc, họ phải về quê sớm rồi, xong rồi đó tiểu thương thì bây giờ đóng cửa không chịu nổi, nói chung rằng là rất là thê thảm, nền kinh tế Việt Nam năm nay thê thảm. Đừng có nghe mấy ông cộng sản nói rằng là tăng trưởng cái gì hết, nhìn vô cái mặt bằng, nhìn vô cái chợ, đi vô một cái chợ là ai cũng thấy rằng là năm nay rất là ảm đạm. Nhưng mà anh để ý đi, thí dụ nếu cái năm nào mà càng gọi rằng là suối quẩy, càng đen đủi đó, thì người ta lại càng mong một cái năm tới xóa bỏ hết để người ta có thể tiến lên hoặc là có thể cải thiện được. Tại năm nào mà gọi là sung túc quá thì thường người ta không để ý, nhưng mà cái mà càng mà xui xẻo, càng mà rơi vào bế tắc cùng cực đó, thì họ đều mong một cái Tết để gọi là xóa hết những cái cũ, những cái xui rủi, để mà có một cái năm mới gọi rằng là thành công hơn, tốt đẹp hơn, để mà xóa đi những cái xấu xa, những cái xui xẻo của năm cũ đó cô Phương Nam.
Vâng, thành ra thì chúng ta thấy rõ ràng là đó là lý do mà những ngày mà cuối năm đó, những ngày tất niên đó, thì thường thường người ta hay xóa bỏ. Thì hôm trước chúng ta đã nói một lần xóa bỏ nghĩa là dọn dẹp nhà cửa rồi đó. Rồi chúng ta phải xóa bỏ cái gì năm xấu, để xóa bỏ hết. Rồi cái gì ý nghĩ xấu, tâm tưởng xấu thì chúng ta cũng xóa bỏ hết. Để mà cũng giống như cái computer vậy đó, chúng ta phải delete tất cả những cái rác rưởi, những cái gì không hay, không đẹp, bỏ hết nó đi để chúng ta có một cái kho mới hoàn toàn là trong trẻo đấy nhé, và hoàn toàn là có chỗ chứa để chúng ta có thể đón nhận những cái gì tốt đẹp hơn vào năm tới. Thành ra đó là lý do mà gần những ngày Tết mà mọi người ai cũng xôn xao để mà mong chờ một cái năm mới tốt đẹp hơn. Bao giờ người ta cũng mong chờ một cái năm mới tốt đẹp hơn, dù là cái năm hiện giờ có thể là đang có những năm đang tốt đẹp, nhưng người ta vẫn mong muốn là cái năm mới sẽ tốt đẹp hơn để bắt đầu một cái 12 tháng mới hoàn toàn là thành công về tất cả mọi sự, tốt đẹp về tất cả mọi sự.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn anh đã gọi vào, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, chào anh gì?
Khôi Nguyên ạ, Khôi Nguyên ạ.
Khôi Nguyên với lại cô Phương Nam.
Dạ.
Sẵn dịp năm rồng thì hồi nãy anh Khôi Nguyên có nói cái gì của vua cũng rõ, gọi là Long phải không?
Dạ vâng, anh có hỏi Long gì đây?
Dạ, vậy cho em hỏi cái nhẫn vua kêu bằng gì?
Nhẫn hả?
Long nhẫn.
À.
Dạ đây gì anh nói luôn đi anh.
Anh nói đi chứ anh có ý gì đây?
Anh có ý gì?
Vậy con Phương Nam với anh Khôi Nguyên thua phải không?
Dạ vâng. Ừ. Thua gì chứ, thua ý của anh rồi đó.
Dạ.
Dạ, nhẫn vua người ta gọi Long Đền.
Long Đền.
Không phải đâu anh.
Long Đền là cái đồ mà mình chêm vô con ốc để mình dặn vô bánh xe hay là gì á con Phương Nam?
Dạ, Long Đền.
Nên nhẫn vua người ta gọi Long Đền.
Nhưng mà như vậy cũng không đúng anh, tại vì nếu vậy thì khi mà mấy ông mà uống không hết, uống bia mà không hết cũng gọi là Long Đền.
Cũng gọi Long Đền hả? Trời, cái này là tôi không biết chữ đây rồi đó.
Dạ đó, con bổ túc thêm á cô Phương Nam.
Dạ rồi,
tại gần Tết rồi có một vài cái ý vui để góp vô cho bà con với mấy quý vị trên đài vậy.
Dạ vâng cảm ơn anh đã gọi vào.
Chúc năm mới vui vẻ nha.
Dạ vâng, cũng chúc anh một năm mới Giáp Thìn vạn sự như ý và thành công trong tất cả các lĩnh vực. 7136648002, 7136648002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là Tết Giáp Thìn 2024. Sắp tới đây khi chúng ta còn có khoảng 10 ngày nữa thôi là sẽ đến cái Tết năm mới 2024. Thì như vậy thì thưa cô Phương Nam, trong năm 2024 đó thì chúng ta có phải khi mà trang trí nhà cửa, hoặc là các nhiều người tin tưởng vào cái vấn đề xuất hành, hoặc là những cái hành động nào trong năm mới để trong năm Giáp Thìn này để mang lại may mắn trong nguyên năm, thưa cô Phương Nam?
Vâng, đối với cá nhân của tôi thì tôi rất thích cái gì gọi là truyền thống.
À hả?
Rất thích. Thành ra là cái gì giữ được thì tôi sẽ giữ, tôi không bỏ. Cái gì mà nó quá là hoang tưởng, cái gì nó quá không thực tế, không làm được thì tôi sẽ coi như là làm nhẹ nó đi hoặc là bỏ bớt đi. Nhưng cái gì còn giữ được thì tôi giữ hoàn toàn. Thành ra là trong cái những cái rộn ràng của ngày cuối năm đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải chuẩn bị trang hoàng nhà cửa. Thì chúng ta trang hoàng nhà cửa cho ngày Tết thì chúng có làm gì? Trưng hoa, đúng không?
Clean up nè, để clean up
hoa.
Xong rồi
clean
hoa.
Up trước nha, phải clean up trước nha, từ đầu đến chân đó.
Yeah.
Xong rồi mua hoa.
Mua hoa.
Thì mua hoa là thấy nhà nó sáng lên rồi. Mua hoa mà những cái hoa tiêu biểu cho ngày Tết thì Khôi Nguyên mua cái gì?
Ngày Tết đó thì Khôi Nguyên có mua mai rồi nè. Rồi đào cũng có rồi nè, rồi nụ tầm xuân cũng có luôn. Cúc thì mua rồi.
Cúc thì quá thường rồi, nhưng mà phải có, đúng không?
Dạ vâng. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một cái vị khác đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Xin chào cô Phương Nam và cô Nguyên. Nãy có nghe không biết cô Phương Nam hay là cô Nguyên nói tụi con heo á là sướng nhất á. Mà tôi không biết sao con heo tôi khổ quá. 365 ngày tôi cứ lăn lộn dưới đất á. Ăn nhiều khi kiếm không có đồ ăn mà cứ phải ăn to go không à. Đó. Con heo 59 nó khổ quá cô ơi, chứ không phải nó như là heo khác thì sao đâu á. Anyway, nói cho nó vui.
Yeah.
Nhưng mà cảm ơn cô Phương Nam với lại cô Nguyên đã có một cái chí Tết cho người ta có một cái sự tâm sự.
Yeah.
Với làm cái điều này nè, mình không biết có đúng không nha. Có một số trên YouTube người ta nói đó, Tết năm nay mình mà đón giao thừa là mình xui lắm hả?
Hả?
Không biết có đúng không?
Thấy có trên YouTube họ có nói.
Có à?
Họ nói.
Ủa tại sao?
Họ có nói
năm nào đón giao thừa cũng phải vui chứ.
Năm nay đại khái là họ nói là tại vì nhằm cái giờ đó, cái giờ trong cái lúc mà giao thừa với lại cái ngày mùng 1 đó là từ
đúng
sáng
rồi
cho đến 9 hay 10, đến 11 giờ hay sao đó, là những cái giờ đó là nó kỵ với cái chữ thìn. Đại khái là cái
đúng
giờ
rồi
nó có... giờ nó cũng chia ra làm giờ tí giờ sửu giờ đó vân vân, thì cái giờ nó cũng chia ra làm những cái con đó. Thành ra là những cái giờ mà buổi sớm và là giờ giao thừa đó là nó kỵ với cái con rồng, nó kỵ với là cái thìn. Thành ra là mấy người đại khái là về bói toán, về kinh dịch này cái đó, thì họ có cái cách nào đó họ tính ra. Thì họ nói là những cái giờ đó là những cái giờ kỵ thì không nên xuất hành vào cái giờ đó, và phải chờ là như là sau 11 giờ, thí dụ vậy. Đó, thì
nhưng
họ
mà
tính
cái,
vậy
giao,
đó.
Cái giao thừa là cái vui nhất của một
đó.
Năm.
Nhưng mà như nãy có nói đó, những cái gì gọi là truyền thống thì mình dáng rất là giữ. Nhưng mà những cái mà gọi là truyền thống mà nó hơi có tính cách
mê tín hả?
Hơi tính cách mà nó hơi trừu tượng và hơi hoang tưởng đó, thì và nó không thực tế trong cái đời sống bên này, thì chúng ta cũng nên lọc nó bớt. Thành ra là mình vẫn đi xuất hành, nhưng mà mình đi xuất hành đừng coi giờ gì hết, cái giờ nào mà thuận tiện mà thôi.
Yeah.
Đó. Thì mình vẫn giữ là trang bằng nhà cửa nha.
Vậy với ý cô Phương Nam là mình vẫn cúng cái giao thừa được.
Vâng,
không sao cả.
Tôi thì tôi không, thí dụ như mình không tin nó thì nó sẽ không xảy ra. Đó. Thành ra là ăn nhầm là mình đừng đặt cái niềm tin của mình vào những cái điểm đó. Thì khi mình làm mình không có gì sợ hết.
Dạ.
Chứ không lẽ bây giờ...
Cảm ơn cô rất là nhiều cái đó. Tại vì cái nghĩ như vậy cho nên không biết năm nay cái nên
vâng.
cũng hay không cũng...
Không lẽ anh lại cũng giao thừa vào ngày mùng 10 Tết. Đúng không?
Dạ.
Nếu mà cái giờ nào nó cũng không thuận tiện hết. Không lẽ anh cũng giao thừa vào lúc 4 giờ sáng ngày mùng 10 Tết. Đúng không?
Cũng có lý, cô có nói nghe thấy. Vậy là tụi con heo này vẫn còn xài được.
Không, tụi con heo anh cứ nghĩ đi một cái cách tương đối. Tôi có một người bạn mà tôi nhắc đến rất nhiều lần là cái anh này đó, anh nói một cái câu mà tôi phải bật cười là anh bảo là anh muốn là cái kiếp sau, nếu mà có cái kiếp sau, nếu mà có cái sự mà đầu thai kiếp sau đó, anh muốn anh được làm con heo. Anh nói với tôi là anh nói là anh muốn không muốn làm con người, tại anh thấy cái con mà gọi là con người đó nó quá nhiều khổ ải trần ai, thành ra anh muốn làm cái con heo. Đó, tôi hỏi ủa tại sao anh lại muốn làm con heo? Tại con heo là theo như là người ta đâu có muốn làm một cái loại gọi là súc vật, đúng không? Ông bảo không, cái gì mà có cái chữ con đều là súc vật hết, con người cũng là súc vật luôn. Mà ông nói là bây giờ cái con người trong cái kiếp này của ông là ông thấy toàn là trần ai khổ ải, không có cái gì là vui. Thành ông bảo kiếp sau ông muốn được đầu thai làm con heo. Tôi hỏi tại sao làm con heo là sướng. Ông bảo bây giờ đó là cứ tưởng tượng đi, con heo là không phải làm ăn, không có phải đi làm nhé, cứ ngồi phệ ra đó, người ta đưa thức ăn dâng vào tận mồm nhé, thức uống dâng vào tận mồm nhé, cứ thế mà ăn thôi, tới giờ đói bụng thì ăn. Và ông còn...
thì với cô Phương Nam với anh Khương Minh tôi biết con heo nào thế nào, chứ con heo này tôi ngồi tôi đợi không có một miếng gì rơi vô miệng tôi hết trơn, và tôi lại phải đi đúc mưa đồ ăn cho người ta không à. Tôi phải đi lo cho người ta không à, mới là ghê đó. Nhưng mà mình được vẫn còn được một cái hạnh diện là mình lo được cho mẹ mình, và cũng năm nay đã là 90 tuổi rồi. Cho nên năm nay mình đang nói là trên đường đi rễ để thăm bà cụ, về đúc đồ ăn cho bà cụ, đó là cái hạnh phúc của mình thôi. Chứ còn ngoài với mấy kia khi ngày nào tôi cũng phải lo đồ ăn, vô mua đồ, muốn biết tôi khổ quá.
Bây giờ tôi lại hỏi tiếp một cái câu nó hơi chi tiết hơn nha. Anh xem đây, anh ra năm con heo mà anh danh đầu năm hay cuối năm?
Cuối năm chín.
Không,
10.
Anh danh đầu năm hay cuối năm?
Tháng 10. Tháng 10 chắc cũng gần cuối năm.
Cuối năm thì anh sẽ bị ảnh hưởng con chuột rồi. Anh sẽ bị ảnh hưởng, gọi là ảnh hưởng nhị trùng rồi. Nên là anh sang gần cuối năm sẽ bị anh là cái đuôi con heo mà đầu con chuột. Đó, tức là anh bị ảnh hưởng con chuột. Nếu mà anh sang con heo mà chính giữa năm và anh sang ban ngày thì anh sẽ hưởng tất cả những lộc của con heo. Nhưng mà tại cái này là anh sang cuối năm, anh bị ảnh hưởng của con chuột. Đó.
Thôi tôi hy vọng cuối năm sau sao cho trời xanh cho tôi thành con chim cho thoải mái cho bay cho nó đã chứ bò hoài suốt ngày bò dưới đất hoài mệt quá cô ấy.
Trời ơi, anh biết mà người ta không bao giờ happy với cái người ta đang có. Có thể là bây giờ anh đang sung sướng vô cùng rồi, nhưng mà tại vì anh chưa chấp nhận cái sung sướng của anh, anh vẫn than thở.
Anh còn có sức khỏe để anh làm. Khi mà qua bên này ai cũng là tuổi con trâu hết anh ạ.
Rồi, cảm ơn hai Phương Nguyên và cô Phương Nam rất nhiều. Nhìn thấy cô Việt Nam dễ thương quá, cô Phương Nam ơi. Thank you cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng kính chúc cho anh một năm mới thêm nhiều sức khỏe và có được nhiều niềm vui, chứ không phải như anh nói là năm con heo sao mà khổ quá. Cảm ơn anh và quý vị. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Hello, chào chị Phương Nam và anh Phương Nguyên trên đài.
Dạ, xin chào ạ.
Nhân dịp cuối năm, hồi nãy nghe trên đài các anh chị có bàn về những cái ôn lại những cái kỷ niệm cũ xa xưa trong lịch sử chúng ta. Và hồi nãy tôi có nói là các anh chị nhắc đến là chúng ta có 100 Lạc Long Quân Lễ Bảo cơ xây ra 100 chứng theo bố xuống biển và theo 50 theo mẹ lên rừng. Thì ban đầu thì mình nghe cái đó, lúc đó mình đi học thì thời trẻ mình nghĩ cái đó là chỉ là huyền thoại thôi, nhưng mà đến năm 30/4/75 xảy ra, lúc đó mình mới thấy đó là sự thật, đó là cộng sản nó đã vạch chiến miền Nam Việt Nam và đồng bào miền Nam đã phải đi vượt biên, đó là 50 con phải đi vượt biên ra biển và 50 con lên núi là bị nó bắt cái đầy đi là kinh tế mới. Tôi lúc đó tôi mới thấy đó là sự thật, trong cái huyền thoại đó mình mới thấy. Bây giờ chỉ nhắc lại cho vui cho các đồng bào Việt mình được biết. Và một điểm thứ hai nữa là hồi nãy anh trên đài các anh chị có nhắc đến là những con vật và những hình tượng nào là có hình con rồng. Thì tôi là người sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, cho nên là tôi rất quý mến tất cả các anh chị trong lực Việt Nam Hòa. Và trong đó có cái trong lực Việt Nam Hòa có binh chủng không quân đã lấy cái dấu hiệu là con rồng là tổ quốc không gian. Xin nhắc lại để cho tất cả các anh chiến sĩ trong lực và dân chúng đồng bào được biết là chúng Việt Nam chúng ta cũng có con rồng, đó là tổ quốc không gian không quân. Và hồi nãy chị Phương Nam có nhắc đến là năm Thìn, thì coi như tôi thấy là cũng đúng là năm Thìn có những cái ưu điểm. Những người sanh năm Thìn là cái ưu điểm là thành công trong đời sống và có tinh thần lãnh đạo. Và những người sinh năm Thìn cũng có một cái khuyết điểm là thường hay nóng tính và hay nói thẳng và hay gọi là tự kiêu nữa. Chính trong gia đình tôi cũng có cô con gái sinh năm Thìn, cho nên tôi cũng có những cái đúng với những cái điểm này. Thì tôi thấy cái lời nói và giống như Tử Vi nói thì rất là đúng. Thành thử cho nhân dịp là cuối năm, trước khi bước sang năm mới, năm Quý Mão, thì bây giờ để trước sang năm Thìn thì bây giờ tôi xin gửi lời kính chúc tất cả các đồng bào người Việt quốc gia hải ngoại một năm mới được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và chúng ta vẫn giữ vững niềm tin. Tôi vẫn giữ là hy vọng một ngày gần đây khi cộng sản sụp đổ ở Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau quay về xây dựng lại quê hương và ăn Tết tại Sài Gòn. Chúng ta sẽ hẹn với nhau gặp lại nhau tại thành phố quê hương cũ của chúng ta ở Sài Gòn. Và xin kính chào quý vị và xin thân ái trong tình người Việt quốc gia thì đại cộng sản tại Houston, Texas. Xin kính chào quý vị. Tôi tên là Đức.
Vâng, cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Nghe giọng nói của anh rất là cảm động. Thì chúng ta thấy là anh cũng có vẻ là muốn xuôi dòng lịch sử và có những cái kỷ niệm cũ. Thì chúng ta thấy đó là cũng trong cái tinh thần Tết nhất đó, thì chúng ta cũng thấy là mình giữ lại những cái gì cũ mà hay mà đẹp thì cũng không có cái hay. Thành ra là và nãy anh có cái lời chúc đó, thì cái tập tục chúc Tết cũng là một cái điều rất là mỹ tục mà chúng ta nên giữ. Thì chúng ta cứ chúc nhau, chúc là gì? Là mang một cái niềm hy vọng để chúng ta nhìn tới phía trước và chúng ta mong chờ nó xảy ra. Thành ra là chúc Tết, hãy chúc Tết với nhau. Dù có bận rộn thì chúng ta ngày Tết cũng nên chúc Tết dưới một hình thức nào đó, gặp nhau lần đầu tiên trong năm, đi chùa, đi chợ gì đó, gặp nhau thì cũng nên nói lời chúc Tết, rồi cũng nên gửi một cái thiệp bằng email hoặc là text, bất cứ một cái gì đó dưới hình thức là chúc Tết, để chúng ta có một sự mong đợi cho những sự tốt đẹp hơn trong cái năm tới. Thì đó là cái mỹ tục, phải không?
Yeah.
Rồi mỹ tục trang hoàng nhà cửa là
chắc chắn rồi.
Ngày hôm đó mà chắc chắn như là gia đình của cô Nguyên thì tôi biết chắc chắn là sẽ màu sắc vô cùng. Tại nhà anh này là mùa nào thức ấy, tức là cái mùa nào là cũng có cái màu sắc của mùa đó. Thì hoa nhé, hồi nãy đang nói hoa cúc, hoa đào, hoa mai, hoa lây yên. Nhà của tôi thì trên bàn thờ lúc nào cũng hoa lây yên đỏ. Tôi tìm khắp mọi nơi để có hoa lây yên đỏ. Tại cái đó là những cái kỷ niệm, những cái nhớ của những năm xưa. Thành ra chúng tôi vẫn giữ truyền thống. Tuy giờ nói lại truyền thống một tí đi, sơ sơ, tại chúng ta sắp hết giờ. Thì ngày đêm giao thừa, chúng ta cũng đón giao thừa.
Đúng rồi, cúng ông bà tổ tiên.
Cúng ông bà, nhà của chúng tôi thì có một bàn thờ ở ngoài sân là để cúng bên ngoài trời. Xong rồi bàn thờ tổ tiên, rồi bàn thờ của Phật. Đó. Rồi xong rồi trang hoàng nhà cửa những màu sắc tươi vui. Rồi cái ngày con gái của tôi thì nó cứ nói là con biết mẹ không thích màu đỏ sát khí, nhưng mà cứ mỗi một năm đến ngày Tết là mẹ cứ vác cái áo đỏ ra mẹ mặc. Đó, thành ra nó sẽ nhìn thấy tôi trong ngày Tết với màu đỏ. Thành ra là mặc màu đỏ hoặc là những màu tươi sáng, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, những cái màu tươi sáng, không có mặc màu đen trong ngày Tết nha.
Không mặc màu trắng nữa.
Không mặc màu đen, không mặc màu trắng, mặc những màu rực rỡ. Tại sao mình nhìn nó là mình thấy vui? Tại ngày Tết phải là bắt đầu một năm mới vui. Rồi chúng ta đi chùa, đi nhà thờ, đi chợ Tết, chúng ta nên ủng hộ những cái hoạt động của cộng đồng.
Đúng rồi.
Chỗ nào có thì chúng ta nên đi, đi xem múa lân, múa rồng.
Trời,
tại vì khi chúng ta thì chúng ta sẽ
một năm
Tết
có một vài lần. Đúng thôi rồi. À, không có nhiều đâu. Thành ra ở nhà Khôi Nguyên mà chỗ nào có múa lân là dẫn mấy đứa
có
nhỏ
ngay
đi coi cho nó biết.
Đúng, nhà tôi cũng thế. Thành ra là ngày mùng 1 Tết tôi được một cái là tôi làm lấy cho mình. Thành ra ngày mùng 1 Tết bất cứ nó rơi vào ngày nào cũng không có đi làm. Đó, mùng 1 Tết là nghỉ. Nghỉ để làm gì? Để đón Tết, để đánh dấu một cái ngày đầu năm. Xong rồi đi coi múa lân nha, múa rồng nha, rồi đi ăn. Có những cái Tết mà tôi xem không biết được bao nhiêu cái múa lân nữa. Là tìm cứ đi ra chợ gặp múa lân, đi lên chùa gặp múa lân, rồi đi ăn sáng gặp múa lân, đi ăn tối gặp múa lân, đến tuần sau cũng gặp múa lân. Thành ra nó tạo cho mình cái không khí Tết. Rồi đi chợ thì nhìn thấy thiên hạ đi sắm mua mứt miết, rồi cái nhìn vào nó thấy bánh chưng bánh tét. Xong rồi trong nhà thì ngày Tết luôn luôn có những cái lọ dưa chua này, đồ chua này, dưa giá này, rồi bánh chưng này, bánh tét này, và những cái món tiêu biểu của mỗi gia đình.
Đúng rồi.
Gia đình của tôi là người Bắc, thành ra cũng có những cái món của người Bắc. Canh bóng, canh nấm, rồi thịt gà luộc, rồi miến, vân vân. Còn gia đình của người Nam phải có thịt kho trứng,
thịt kho vịt,
đó, thịt kho hột vịt, dưa tá,
canh
khổ qua, đúng không?
Mấy cái món
đó
có hết.
Cái đó là typical. Đó, thành ra là người Huế thì cũng có những cái món đặc biệt ăn tré, các thứ. Thành ra là chúng ta hãy celebrate theo cái tập tục của riêng gia đình của chúng ta. Đừng nên bỏ cái ngày Tết là một ngày âm thầm lặng lẽ trôi qua. Tại vì chúng ta một năm mới có một lần và chúng ta phải tạo ra nó thì chúng ta mới có nó. Đừng ngồi đó mà chờ nó đến, chúng ta tạo nó.
Ở nhà Khôi Nguyên thì có cái ý nghĩa khác hơn nữa, đó là mình cho con cháu của mình nó biết
nhớ.
Tại vì tụi nó nói ủa New Year qua rồi mà sao mà đó, nhà mình cứ chuẩn bị quá đó trời vậy, thì mình mới giải thích cho nó hiểu cái New Year đó đó là của người, không phải của người Việt Nam. Cái New Year sắp tới này là của người Việt Nam. Mà cái cách mà dạy cho nó hay nhất á là làm, dẫn cho nó đi coi đó, phải làm. Thành ra nó mới nhớ, nó nói ồ cái này New Year này mình sẽ được lì xì này nha.
Đó.
Rồi đi con muốn lên
phải lì xì nha. Đừng có skip cái đó.
No, năm
tại
nào
vì
cũng
mình
có
phải làm.
Dạ. Chúc Tết nè, năm nào nó muốn lì xì phải có chúc Tết nè ông
phải
bà.
Phải biết chúc Tết.
Chúc Tết ông bà đó, rồi chúc Tết cha mẹ, chúc Tết hết tất cả mọi người thì mới có lì xì.
Đúng rồi.
Nó mới chứ mới có những cái lời chúc. Rồi chưa kể dẫn cho nó đi để ăn uống là cái chuyện đó là nhà cúng rồi xong rồi, dẫn cho nó đi coi múa lân. Tại vì nó thích múa lân lắm, thành ra nó biết là khi tới Tết là nó sẽ được coi múa lân. Rồi chưa kể nữa là nó nhiều khi nó nói rằng nó thấy rằng là ủa tại sao lại mỗi một người lại có cái con này con là con gì, tại sao
con
là con này, tại sao
con
là con này. Thành ra mình giải thích những cái truyền thống, những cái văn hóa của người Việt mình cho nó hiểu. Tại vì nhiều 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 em sinh ra bên này không hề biết về cái vấn đề đó. Nó chỉ biết rằng là ồ tiêu diệt thì có một ngày thôi chứ tại sao phải làm tùm lum vậy.
Đúng rồi.
Dạ. Thành ra là có
và
có
rất nhiều gia đình đó. Không làm gì hết. Tôi có hỏi rất nhiều người đó, hỏi ơ năm nay làm gì nữa, không làm gì chứ, cũng đi làm như thường mà một ngày trôi qua như thường.
Rồi,
nó tại
đó,
sao?
Đáng tiếc, nó rất là đáng tiếc.
Là mình mất mát.
Uh-huh.
Mình mất mát một ngày vui. Và một cái tập tục
mà
tốt.
Năm nay nó đặc biệt nó rơi vào cuối tuần nữa.
Yeah.
Tại sao lại không làm cho đó cho nó có thêm phần không khí Tết. Chúng ta không có đón Tết được ở quê nhà, thành ra không có thấy không khí Tết, nhưng mà ở ở xứ người này chúng ta có cơ hội, có những cái điều
dễ
kiện.
Quá.
Chứ đâu phải chúng ta sống ở những cái vùng quê hẻo lánh không có những cái không
quá
khí
dễ
đâu.
Luôn.
Ra bước chân ra đường là gặp người Việt, bước chân đi vô chợ là thấy không khí Tết toàn là những cái màu sắc rồi nhạc xuân khắp mọi nơi, thành ra là không khí Tết nó lan tỏa khắp
quá
mọi
dễ.
Nơi.
Yeah. Quá dễ thực hiện.
Uh-huh.
Bây giờ nếu mà muốn tạo Tết đối với tôi chỉ có một buổi là xong. Trong vòng 4 tiếng là xong.
Khôi Nguyên chuẩn bị 2 tuần nay chưa xong.
Thôi chỉ có 4 tiếng thôi, tại vì không có chuẩn, không có thì giờ mà 2 tuần lễ như Khôi Nguyên, không có luxury như vậy, nhưng
không
mà chỉ
phải,
cần 4
vì,
tiếng thôi.
Tại vì mình mỗi ngày mình dành một ít thời gian ra, ví dụ clean up cũng phải mấy ngày. Tại vì mỗi ngày có vài tiếng đồng hồ để làm thôi chứ đâu có nhiều thời gian đâu. Rồi chưa kể là phải đi mua thêm những hoa cành, hoa lá cành, rồi trang trí nhà cửa clean up. Nói chung nó cũng phải rất là nhiều thời gian.
Tại Phương Nguyên quá cầu kỳ và Phương Nguyên có cái thời gian.
Tại vì mình đó. Muốn cho con cháu, con cái mình nó biết, nó thấy có something different.
Nó rộn ràng.
Something
có
different,
sự rộn
nó thấy cái không khí.
Đúng thế.
Nó khác biệt hẳn. Tại vì mình nhớ hồi nhỏ ông bà mình cũng như vậy.
Đúng.
Năm nào cũng phải là dọn dẹp lau chừa, lau chùi cửa rồi xong rồi nhà cửa làm. Thành ra mình cũng thấy
đúng
nó
rồi.
Xôn xao. Mình cũng muốn tạo cái không khí đó cho
đúng
con cháu của mình chứ.
Nó rất là xôn xao để chuẩn bị. Nhưng cái này trong thực tế mình chỉ không gợi ý cho những người quá bận rộn đó. Không có thì giờ đó. Chỉ cần 4 tiếng thôi. Chỉ đi ra một cái chợ vác về. Thì trong đầu mình đã biết những cái món gì mà typical của nhà mình rồi nha. Những món truyền thống rồi đó. Mình cứ mua thôi.
Yeah.
Mua rất dễ mà. Đi qua hàng này, đi qua hàng kia, bốc 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 bốc, bỏ vào cái xe, đẩy về. Hoa cũng thế, một stop là có hết tất cả.
Yeah.
Về nhà bày lên một tiếng nữa. Xong rồi cái ngày mùng 1 thì đi đâu đó, đi sông đất nè, đi chùa, đi nhà thờ nè, rồi đi coi múa lân nè, xong rồi đi về nhà bắt đầu nấu.
Hả?
Ngày mùng 1 Tết là những chuyện đó. Nấu
nhà
xong
mùng 1 Tết nhà không có nấu, không có đụng vô.
Đó.
Năm nay còn tổ chức là có pháo nữa. Nhưng mà pháo giả nghe tiếng thôi. Nghe tiếng để mình thấy là nói chung là có đầy đủ hết.
Đầy đủ.
Để mình đỡ nhớ không khí Tết ở quê
đúng
nhà.
Rồi. Mà chắc chắn những đứa bé nó sẽ nhớ.
Dạ.
Và nó sẽ biết.
Dạ.
Và đến khi nó lớn lên, nó có con có cái, nó cũng tiếp tục nó làm
cũng giống
điều
như
đó.
Mình, nó cũng giống như mình thấy điều đó. Dạ vâng. À, chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Xin mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay thưa cô.
Vâng. Năm Giáp Thìn sắp tới, năm con rồng với tất cả những cái đặc tính của con rồng. Thì chúng ta chúc Tết. Bây giờ để tóm kết lại thì chúng ta nên celebrate, nên đón Tết, đừng để một ngày âm thầm trôi qua. Và chúng tôi có một vài câu chúc Tết mà tôi nghĩ là nó sẽ gói gọn tất cả. Là năm Giáp Thìn tới, ai cũng giàu to, sức khỏe chẳng lo, buồn bực xếp gió, khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy ro ro. Không còn nhăn nhó muốn gì được đó.
Đó
là
cái
vạn
câu
sự
đó. Cái câu đó là nó bao hàm hết tất cả mọi ước muốn. Tại vì muốn gì được đó mà làm sao mà còn thoát được vào đâu được.
Thành ra là cứ dạy các con của mình đó là chúc Tết cứ nhìn người đối diện, người đó nghĩ, mình nghĩ người đó muốn cái gì mình chúc cái điều đó trước.
Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên á thì nó nói khó quá, nhớ khó quá bà ơi. Thì Khôi Nguyên dặn nó đó, con nhìn người nào mà lớn lớn tuổi, già già một chút, con chúc sống
khỏe,
lâu trăm tuổi.
Lâu trăm
đó,
tuổi.
Con nhìn người nào mà trẻ trẻ một chút, con chúc tiền nhiều thật nhiều.
À, đó. Tôi nhìn chỗ Khôi Nguyên chúc cái gì?
Hả? Chúc vạn sự như ý, cái câu đó.
Nếu khi nào bí, khi nào bí thì cái chúc vạn sự như ý.
Mình nhiều khi nó không hiểu, mình nói chúc ước gì được đó. Đó là nó nhớ cái câu đó. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và cũng nhân đây đó thì xin kính chúc cho cô cũng như là tất cả quý thính giả một năm mới Giáp Thìn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, vạn sự may mắn và hanh thông trong tất cả mọi sự. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào năm sau nhé. Chúng ta xin chào tạm biệt ạ.